Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Hội Thánh, phần 4. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Yêu thương quyền năng trời cao, ban ơn cho tôi dám tươi suốt trong cuộc đời. Nơi nhiều phong ba tay ương ngài đi trước tôi, thêm ơn ban sức thiên thần vân vân thù. Hãy cùng dâng tiếng hát chúc tôn ngài luôn, khắp đất tàu phúc khai hòa. Ca vang rền tôi chúc tám chúc vô quyền năng trên chúa chiến thắng người ta luôn thắng trong danh nghi quyền. Hãy cùng giơ tiếng hát chúc tôn ngài luôn, khắp đất tàu phúc khai hòa. Cao vang rền câu chúc tám chúc vô quyền năng trên chúa chiến thắng nhưng ta luôn thắng trong danh uy quyền. Lòng nguyện theo chân Giêsu cùng đi khắp nơi, trong tay Giêsu chưa che đất mà làm mình. Hòa lòng dân anh ngôi cha mùi hương chúc tôn, nơi nơi luôn biết danh ca khen ơn ngài. Hãy cùng giơ tiếng hát chúc tôn ngài luôn, khắp đất tàu phúc khai hòa. Ca vang rền tôi chúc tám chúc vô quyền năng trên chúa chiến thắng người ta luôn thắng trong danh uy quyền. Hãy cùng giơ tiếng hát chúc tôn ngài luôn, khắp đất tàu phúc khai hòa. Ca vang rền tôi chúc tám chúc vô quyền năng trên chúa chiến thắng người ta luôn thắng trong danh uy quyền.
Hallelujah.
Lòng nguyện theo chân Giêsu cùng đi khắp nơi, trong tay Giêsu chở che đất ban an bình.
Hòa lòng dâng lên ngôi cha mùi hương chúc tôn, nơi nơi luôn tiếng danh ca khen ơn ngài.
Hãy cùng dâng tiếng hát chúc tôn ngài luôn, khắp đất tàu phúc khai hòa. Ca vang rền câu chúc tám cho vô quyền năng trên chúa chiến thắng nên ta luôn thắng trong danh uy quyền. Hãy cùng dân tiếng hát chúc tôn ngài luôn, khắp đất tàu phúc khai hòa. Ca vang rền câu chúc tám cho vô quyền năng trên chúa chiến thắng nên ta luôn thắng trong danh uy quyền. Trên chúa chiến thắng nên ta luôn thắng trong danh uy quyền. Trên chúa chiến thắng nên ta luôn thắng trong danh Giêsu.
Mời quý thính giả nghe tiếp phần trình bày niềm tin về Hội Thánh. Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giêsu hiện hữu trên trần gian với 4 sứ vụ: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến 2 sứ vụ đầu là truyền giáo và gây dựng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta nói tiếp 2 sứ vụ còn lại của Hội Thánh là thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Thờ phượng Đức Chúa Trời là sứ vụ của Hội Thánh trên trần gian. Đây cũng là bổn phận, đồng thời là đặc ân của mỗi cơ đốc nhân. Khi một người đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu, người đó được Đức Chúa Trời tha thứ và cứu rỗi. Hành vi đầu tiên người được Chúa cứu rỗi làm là từ bỏ mọi loại hình tượng, quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân thờ phượng Chúa cá nhân, nhưng cũng thờ phượng Chúa trong Hội Thánh. Trong khi sứ vụ gây dựng Hội Thánh tập trung vào cơ đốc nhân, thì sự thờ phượng hướng về Chúa. Hội Thánh đầu tiên thường xuyên họp lại theo nhật kỳ định sẵn để thờ phượng Chúa, và đây cũng là điều sứ đồ Phao-lô truyền dặn và khích lệ. Ông chỉ thị cho các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô để sẵn tiền dâng hiến vào mỗi ngày đầu tuần lễ. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 2. hàm ý rằng họ thường xuyên nhóm họp vào ngày đó. Chức giả Thư Hy Bá khuyên độc giả không nên bỏ qua sự nhóm họp như một số người thường làm, được ghi trong Thư Hy Bá chương 10 câu 25. Dù sự thờ phượng hướng về Đức Chúa Trời, nhưng cũng là để giúp ích cho con dân Chúa. Điều này hàm ngụ rút ra từ lời cảnh cáo của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 15 đến câu 17. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì, thể nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp rằng Amen được. Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tại đây chúng ta cũng cần ghi nhận vị trí đặc biệt đối với từng chức năng của hội thánh. Trong thời gian đầu, hội thánh họp lại để thờ phượng Chúa và để được trang bị huấn luyện. Sau đó con dân Chúa đi ra truyền giáo. Trong khi thờ phượng, họ tập trung hướng về Chúa. Khi được trang bị, huấn luyện, họ tập chú vào sự tiếp thu của chính mình và của các tín hữu khác. Khi truyền giáo, họ chú mục vào những người chưa tin. Hội thánh cần phân định rõ giữa các mục vụ trên, vì nếu không, một số các mục vụ có thể bị loại trừ, mà hậu quả là hội thánh chung sẽ bị tổn hại, vì tất cả những mục vụ này đều cần thiết cho sự tăng trưởng, gây dựng hội thánh và đời sống cá nhân tín hữu, như thực phẩm, quân bằng đối với sức khỏe của thân thể. Thí dụ như tinh thần thờ phượng Chúa sẽ bị suy giảm hay phương hại nếu trong sự nhóm họp mọi người lại chú trọng quá nhiều đến mối thông công giữa các tín hữu, hay nếu buổi nhóm lại chỉ tập trung vào việc truyền giảng cho thân hữu chưa tin Chúa, thì sự gây dựng tín hữu sẽ gặp trở ngại. Đây không phải là khuôn mẫu của hội thánh ban đầu như được kỹ thuật trong sách Công vụ các sứ đồ, khi các tín hữu họp lại để ca ngợi tôn thờ Chúa và để được trang bị gây dựng, rồi sau đó họ ra đi chia sẻ tin mừng cho cộng đồng. Mục vụ tiếp theo của hội thánh liên quan đến cộng đồng. Chúng ta thấy điểm nổi bật trong sứ vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất là thể hiện tình thương và lòng quan tâm đến nan đề của những người cùng khốn trong cộng đồng. Chúa giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp, chữa lành những người tật nguyền đau ốm, nhiều lần Chúa khiến kẻ chết sống lại. Nếu sứ vụ của hội thánh là tiếp nối sứ vụ của Chúa trên đất, thì quan tâm đến cộng đồng là điều không thể thiếu. Kể câu chuyện về người Samari nhân lành, hiển nhiên Chúa trông mong môn đồ của Ngài bày tỏ lòng thương xót không thành kiến đối với tha nhân, không phân biệt chủng tộc, địa vị xã hội hay bất cứ nguyên cớ phân biệt nào khác. Chúng ta có thể xem trong Luca chương 10, câu 25 đến câu 37. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện này cho một luật gia là người hiểu rằng để thừa hưởng nước Đức Chúa Trời, một người cần hết lòng, hết sức, hết cả linh hồn kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Chúa Giê-xu kể câu chuyện này để minh giải cho viên luật gia biết yêu người khác như mình có nghĩa là gì. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến câu 46, Chúa cho thấy dấu hiệu phân biệt giữa tín nhân thật với những người chỉ tin bằng đầu môi chót lưỡi là những việc lành thể hiện tình thương chân thật. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm họp lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta trần chuồng, các ngươi mặc cho ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần chuồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó ngài phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng hoặc đau ốm hoặc bị tù mà không hầu việc ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Đó là phúc âm Matthew chương 25, câu 31 đến câu 46. Lòng quan tâm đến cộng đồng cũng được nói đến trong các thư tín, nổi bật là Jacques. Ông viết, sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Đó là Jacques chương 1 câu 27. Ông lên án thái độ thiên vị người giàu là điều cũng đã từng xảy ra ngay trong hội thánh. Ông cũng phê phán những người chỉ an ủi khích lệ người gặp khó khăn bằng lời nói suông mà không có hành động cứu giúp cụ thể. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Đó là Jacques chương 2, câu 14 đến câu 17. Lòng quan tâm đến cộng đồng cũng bao gồm việc lên án những hành vi không công chính. Tiên tri Amos và nhiều tiên tri khác trong Cựu Ước đã nói rất mạnh chống lại sự gian ác và hư hoại đương thời. Cũng vậy, Giăng Báp-tít thẳng thắn lên án tội của vua Herod, cho dù đã phải trả giá bằng cảnh tù đầy và cuối cùng là bằng chính cả cái chết trong ngục tối. Được ghi trong Luca chương 3 câu 19 câu 20, Phúc âm Mác chương 6 câu 17 đến câu 29. Chúng ta phải nhận rằng quan tâm đến cộng đồng là lĩnh vực hội thánh cần dấn thân nhiều hơn. Đành rằng hội thánh thực hiện qua việc khích lệ nhắc nhở cá nhân tín hữu làm việc lành. Tuy nhiên, nếu có chủ trương cụ thể hoạt động trên danh nghĩa hội thánh, thì mức độ thực hiện sẽ ở tầm mức lớn hơn và hiệu quả cũng lớn hơn, và qua đó khiến cho cộng đồng nhận ra sự hiện diện của hội thánh. Nhiều năm gần đây, hội thánh tại Việt Nam thông qua Ủy ban Y tế và Xã hội đã có những dự án xây nhà cho người nghèo, không phân biệt tín hữu hay đồng bào chưa biết Chúa. Qua đó đã để lại ảnh hưởng tốt đẹp đối với đạo Chúa trong những địa phương các dự án xây nhà được thực hiện. Các chương trình y tế miễn phí cho vùng sâu vùng xa cũng giúp phần nào cho đồng bào nghèo thể hiện tình thương của Chúa một cách cụ thể. Câu Chúa Giê-xu căn dặn các môn đồ trong phúc âm Ma-thiêu chương 5 câu 16 làm nền tảng cho sứ vụ cộng đồng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta đã nói đến bốn sứ vụ của hội thánh: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Chúng ta sẽ nói đến trái tim sứ vụ của hội thánh là tin lành hay phúc âm. Đây là yếu tố khuôn đúc tất cả các mục vụ khác của hội thánh. Khởi đầu sứ vụ, Chúa Giê-xu đã xác định Ngài được sức dầu để giảng tin lành. Về sau, Ngài truyền chức cho các sứ đồ để tiếp tục sứ vụ của Ngài bằng cách giao giảng tin lành. Như vậy, giảng tin lành chính là căn bản của tất cả các sứ vụ của hội thánh. Chúa Giê-xu đã giao phó cho các môn đồ tin lành mang đặc trưng của sự giảng và dạy của chính Ngài ngay từ khởi thủy. Sứ vụ đầu tiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu được ghi trong tin lành Mác sau khi nhận lễ báp tem và sau khi đã bị ma quỷ cám dỗ là giao giảng tin lành tại Galilee. Mác ký thuật như sau. Sau khi răng bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Galilee giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng, kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Luca cũng ghi lại một việc tương tự khi Chúa khởi đầu sứ vụ tại quê hương Nazareth, khi Ngài đọc sách tiên tri Ê-sai chương 61 câu 1 câu 2 và xác nhận lời tiên tri đó nói về chính Ngài. Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Đó là phúc âm Luca chương 4 câu 18-19. Từ ngữ trọng yếu nhất của Tân Ước về tin lành hay phúc âm là Evangelion, chỉ thị tin tốt lành hay tin mừng, có hai nghĩa cơ bản là hành vi công bố sứ điệp phúc âm và nội dung sứ điệp. Cả hai nghĩa này đều có trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 14. Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai giao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành, có nghĩa là ai công bố nội dung sứ điệp tin lành sẽ sinh sống bằng hành vi giao giảng tin lành. Điều đáng chú ý là ở nhiều chỗ, sứ đồ Phao-lô dùng từ tin lành Evangelion không có bổ túc từ, nghĩa là không có tính từ, nhóm chữ hay câu để xác định ý nghĩa tin lành ông muốn nói. Thí dụ như trong Roma chương 1 câu 16, chương 10 câu 26, chương 11 câu 28. Hiển nhiên, Evangelion đã có một ý nghĩa tiêu chuẩn độc giả của ông ai cũng có thể hiểu, cho nên sứ đồ Phao-lô không cần nói thêm. Vấn đề nêu lên là sứ đồ Phao-lô và các độc giả của ông đều hiểu nội dung tin lành, thì nội dung đó là gì? Trong khi không có chỗ nào sứ đồ Phao-lô nói chi tiết về nội dung tin lành, thì có một số phân đoạn chỉ thị tin lành bao gồm những gì. Trong Roma chương 1 câu 3 câu 4, ông viết tin lành về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, sứ đồ Phao-lô nhắc độc giả ông đã giảng tin lành cho họ như thế nào. Ông viết: "Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã dạy anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Kê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sinh non vậy." Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 1 đến câu 8. Trong Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 câu 8, ông đề cập vắn tắt hơn: "Hãy nhớ rằng Chúa cứu thế Giê-xu sinh ra bởi dòng vua David đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta." Sứ đồ Phao-lô coi tin lành là sứ điệp tập trung vào Chúa cứu thế Giê-xu và những điều Đức Chúa Trời đã làm qua con Ngài. Những điểm thiết yếu về tin lành cũng là những điều được phát biểu cô đọng trong bài Tín điều các sứ đồ, liệt kê như sau: Chúa cứu thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, Ngài thật là người, sự chết của Ngài là chết thay cho tội chúng ta. Ngài bị chôn, Ngài phục sinh và hiện ra sau phục sinh, Ngài thăng thiên và sẽ trở lại phán xét thế gian. Tuy nhiên, chúng ta không được nghĩ rằng tin lành chỉ là giáo lý, là chân lý thần học hay những biến cố lịch sử, nhưng phải là những chân lý và sự kiện liên quan đến hoàn cảnh của từng cá nhân tín hữu. Nghĩa là, khi nói rằng Chúa Giê-xu chết là chết cho tội chúng ta, đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3, hay sự phục sinh của Chúa cũng không phải là một sự kiện riêng lẻ, nhưng là biến cố mở màn cho sự phục sinh của tất cả cơ đốc nhân. Chúng ta xem Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20: "Nhưng bây giờ, Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ." Và trong Roma chương 1 câu 3 câu 4: "Về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sinh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta." Khi phát biểu về sự phán xét của Chúa, chúng ta biết rằng sự phán xét đó dựa trên căn bản của thái độ cá nhân đáp ứng với tin lành của Chúa cứu thế như tín hữu Thessalonica. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Đó là Thessalonica thứ nhì chương 1 câu 8. Đối với sứ đồ Phaolô, tin lành có tầm quan trọng bao trùm và là tất cả. Ông đã tuyên bố với hội thánh tại Roma rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Đó là Roma chương 1 câu 16. Tin rằng chỉ duy có tin lành mới có thể ban sự cứu rỗi cùng với ơn phước kèm theo. Sứ đồ Phaolô đã khẳng quyết rằng tin lành tuyệt đối và duy nhất. Không gì có thể thêm vào hay bớt đi khỏi tin lành đó, và cũng không có một con đường cứu rỗi chân chính nào khác. Vì biết và tin chắc tin lành là con đường cứu rỗi duy nhất, sứ đồ Phaolô quyết tâm binh vực và bảo vệ tin lành. Đó là Philip chương 1 câu 7. Ông cũng sẵn sàng trình bày và biện giải tin lành như ông đã viết trong thư gửi cho tín hữu tại hội thánh Philip. Rất có thể viên cai ngục tại thành Philip và cả gia đình đã tin Chúa được trở nên tạo vật mới và là thành viên trong hội thánh Philip. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 25 đến câu 34. Sau khi đã chứng kiến trong chính thành phố này quyền năng biến cải kỳ diệu của tin lành đưa con người đến sự cứu rỗi, thì làm thế nào sứ đồ Phaolô có thể lui bước trong nỗ lực biện giải và giao giảng tin lành? Tuy nhiên, một số người cho rằng không cần bênh vực hay biện giải cho tin lành vì tin lành có thể tự đứng vững. Cách lập luận này trong thực tế không ăn khớp với hành động của sứ đồ Phaolô. Thí dụ như khi ông biện giải tin lành với các triết gia Hy Lạp tại Areopa, như được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 16 đến câu 34. Thái độ chống lại phương thức biện giáo đã dựa trên quan niệm không đúng về cách Đức Chúa Trời hành động. Những người có quan niệm này đã không nhận ra được rằng để tác tạo niềm tin trong lòng người, Đức Thánh Linh đã sử dụng và tác động cả tâm hồn và lý trí con người. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng sứ đồ Phaolô chỉ phòng chống hay bênh vực tin lành, nhưng ông còn dùng tin lành là vũ khí tấn công. Ông sốt sắng công bố tin lành ra khắp mọi nơi. Ông cảm nhận có một thôi thúc mạnh mẽ trong sứ vụ này bảo rằng, ví bằng tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không giao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 16. Sứ điệp tin lành được phó thác cho ông và ông nhận ra có một mạng lệnh linh thiêng buộc ông phải công bố, phải giao truyền. Tin lành không chỉ cắt ngang, không chỉ xuyên thấu qua tất cả các hàng rào chủng tộc, xã hội, kinh tế, văn hóa, tri thức, nhưng cũng trải dài suốt nhiều thế kỷ thời gian. Sứ điệp tin lành không bao giờ lỗi thời, nhưng vẫn là niềm tin thiêng liêng trong hội thánh ngày nay. Tin lành hội thánh cung ứng cho thế giới là tin lành đem hy vọng, và đây là khía cạnh độc đáo trong sứ vụ của hội thánh, là điều sứ đồ Phi-e-rơ viết ra lời ca ngợi. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sinh, để chúng ta nhờ sự Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà có hy vọng sống. Chúng ta có hy vọng sống, và hy vọng đó sẽ thành nghiệm khi chúng ta tin và vâng phục tin lành, bởi vì tin lành đã, đang và sẽ còn là con đường cứu rỗi duy nhất, cho nên hội thánh phải bảo tồn bằng mọi giá.
Lạy Chúa kính yêu, xin Chúa ban cho mọi chúng con năng lực để sống yêu thương, quan tâm lẫn nhau trong hội thánh của Ngài, để mỗi ngày đức tin chúng con được tăng trưởng thêm hơn. Xin Chúa dùng cuộc đời chúng con để góp phần xây dựng hội thánh của Ngài càng vững mạnh và làm sáng danh Ngài giữa vòng những người chưa tin. Xin cho hội thánh chúng con vâng theo lời Chúa, rao ra tin lành cứu rỗi của Ngài, để nhân loại nhận biết về tình yêu của Chúa và trở về tôn thờ Ngài. Amen.
Giêsu hy vọng của con. Ngài ban sức mạnh để cho con chiến trận với muôn vàn gian khó. Giêsu không lìa bỏ con. Giêsu không hề đổi thay. Ngài ban lối thoát cho những ai nài xin. Cha ban thêm sức cho những ai mỏi mòn. Hỡi linh hồn ta, ca cất tiếng hát ca ngợi khen Ngài. Vì Cha là Đấng hằng ngày giải quyết những nan đề của ta. Mừng vui ca hát, người khen chúc tán ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ màu phong thích, bình minh tươi đẹp lại sẽ đến trên ta. Giêsu nơi giờ của con, Giêsu cho lòng vững an. Ngài ban lễ thật để cho con chiến trận với mây mù tâm tối. Giêsu cho lòng tha thứ, Giêsu cho hồn thánh thơ. Ngài ban nước sông cho những ai nài xin. Cha ban thiên sứ che chở con mỗi ngày. Hỡi linh hồn ta, ca nhớ đến các ơn huệ Cha là. Vì Cha là Đấng hằng ngày cấp phát những nhu cầu của ta. Mừng vui ca hát, người khen chúc tán ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ màu phong thích, bình minh tươi đẹp hài sẽ đến trên ta. Con chiến trận với mây mù tâm tối. Giêsu cho lòng tha thứ, Giêsu cho hồn thánh thơ. Ngài ban nước sông cho những ai nài xin. Cha ban thiên sứ che chở con mỗi ngày. Hỡi linh hồn ta, ca nhớ đến các ơn huệ Cha là. Vì Cha là Đấng hằng ngày cấp phát những nhu cầu của ta. Buồn vui ca hát, người khen chúc tán ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ màu phong thích, bình minh tươi đẹp lại sẽ đến trên ta. Hỡi linh hồn ta, ca nhớ đến các ơn huệ Cha là. Vì Cha là Đấng hằng ngày cấp phát những nhu cầu của ta. Mừng vui ca hát, người khen chúc tán ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ màu phong thích, bình minh tươi đẹp lại sẽ đến trên ta. Quyền năng của Chúa sẽ màu phong thích, bình minh tươi đẹp lại sẽ đến trên ta.